Kính chào các chương trình ô trần tràng chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là G20 Osaka, Mỹ bố trí trật tự thế giới đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản. Tôi nhắc lại, G20 Osaka, Mỹ bố trí trật tự thế giới đánh chủ nghĩa xã hội cộng sản. Chúng ta còn nhớ rằng thì tuần vừa qua thời sự thế giới là 20 nước phát triển kinh tế trên thế giới hàng năm họp nhau một lần, lần này ở Osaka bên Nhật. Và trong cái hội nghị G20 Osaka này thì nước Mỹ đến với tư thế là một nước mạnh, và các nước đến dự đó thì là để giải quyết những cái vấn đề tranh chấp lủng củng giữa đây với nhau. Vì thế cho nên với tư cách là một siêu cường, nước Mỹ đến Osaka và giúp cho thế giới bố trí một trật tự thế giới. Nhưng mà riêng nước Mỹ thì chủ ý là bố trí một trật tự thế giới mới, để cái trật tự thế giới mới đó nó không chấp nhận chủ nghĩa xã hội cộng sản ở bất cứ nước nào. Thì nhân dịp này tôi có bài bình luận thời sự tuần này, tôi nhắc lại những cái phân tích của chúng ta về cái chủ nghĩa xã hội cộng sản từ đầu đến đuôi nó như thế nào. Chủ nghĩa xã hội cộng sản sinh ra từ Marx, các Marx đó, đến Lenin, đến Stalin, đến Khrushchev, đến Gorbachev, rồi đến bên Tàu là Mao Trạch Đông, rồi Tập Cận Bình, rồi Đặng Tiểu Huỳnh, vân 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 vân. Tôi nhắc lại sơ sơ, chủ nghĩa các Marx ra đời với cái chủ đề là nhân danh chủ những người nghèo đánh lên đôi nổi lên làm cách mạng, đánh đổi từ nhà giàu nó bóc lột từ nhà nghèo, với cái thuyết lý thuyết gọi là vô sản toàn thế giới đứng lên để đánh bọn tư bản, gọi là bọn hữu sản tư bản. Mà mình diễn tả cách khác thì là lao động đứng lên đánh bọn tư bản là làm chủ nhà máy. Về phương diện triết học là coi cái chủ nghĩa cộng sản là nhất nguyên, đánh lại cái chủ nghĩa tư bản đa nguyên. À, khẩu hiệu cụ thể là giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cái cuộc cách mạng. Và tóm lại là giai cấp bắp thịt chống lại bọn giai cấp gọi là có trí tuệ mà phát minh ra các nhà máy làm cho lao động bị mất cho mất giá trị. Đến Lenin thì Lenin cũng làm cách mạng lật đổ Nga, chế độ Sa Hoàng ở bên Nga, với cái khẩu hiệu là công nhân là lãnh đạo. Nhưng mà xã hội Nga lúc đó lại là xã hội nông nghiệp, thành như làm gì có cái công nhân mà lãnh đạo. Thành như Lenin phải nói rằng thôi thì chúng ta phải đi vào cái quá độ vào chủ nghĩa tư bản để có nhà máy này kia để có công nhân. Thì vì thế cho nên cờ cách mạng xã hội chủ nghĩa là có cái búa, là phải thêm cái liềm, là búa liềm. Là công nông chứ không phải là chỉ có công nhân nữa đó. Để chống lại thì để tư bản mà bọn tư bản nó có nhà máy đấy. Đó thì là Lenin bị Stalin là hậu duệ chê là đấy là hữu khuynh, mà tả khuynh đúng chủ nghĩa cả Marx là phải như Stalin, là cai trị một cái xã hội gồm toàn những người nghèo, mà những người nghèo đó được cái đảng cộng sản nuôi dưỡng như là một bầy thú ở trong một cái chuồng, chế độ tem phiếu rồi làm theo năng lực hưởng dụng theo nhu cầu, tức là anh lao động, cái năng lực lao động của anh tới đâu thì tôi thỏa mãn cái nhu cầu của anh tới đó, đưa ra tập tác xã rồi cái là xã hội nông nghiệp nhà máy này các cái đấy làm theo năng lực hưởng như nhu cầu. Nhưng mà các nhà phê bình nghiên cứu lý thuyết đã nói là cái năng lực của người ta là một cái có giới hạn, mà cái nhu cầu của người ta là nhu cầu vô giới hạn. Chỉ ta lên cộng sản nó chỉ trông đến cái nhu cầu vật chất, nhưng người ta có biết rằng người ta có cái nhu cầu tinh thần. Mà làm theo năng lực, mà vào hợp tác xã mà làm nhiều thì cũng được hưởng bằng ấy, tem phiếu cũng bằng ấy, làm ít được bằng ấy, thì người ta đâm ra lời thành sản xuất của nó yếu đi. Và cái bọn mà quản trị cái hợp tác xã nó trở thành giai cấp thống trị, nó bóc lột những cái anh xã viên. Thành ra là vì thế cho nên cái chế độ tem phiếu nó đã biến cho cái xã hội dưới quyền của Stalin thành những trại súc vật. Và có một nhà tiểu thuyết gia đã viết nguyên quyển sách cái trại súc vật để mô tả cái xã hội của Joseph Stalin. Và vì thế cho nên Stalin đột tử, mà người ta nghi rằng thì Stalin bị bọn tay dưới nó tạo ra cái đột tử đó. Và cái bọn hậu duệ của Stalin thì ngay khi nó lên thay thì nó đã lên án Stalin rồi, và nó không có cách nào mà nó giải tán được cái giai cấp mới. Thế cho nên nó loay hoay trong cái chế độ của nó, nhưng mà nó lại phải đối nghịch với nước Mỹ. Thì nó đưa ra cái gọi là chiến tranh lạnh, tức là chung sống hòa bình, nhưng mà anh lấn được bao nhiêu thì anh lấn, hai bên lấn nhau để chiến tranh lạnh. Nhưng mà chiến tranh lạnh thì bọn hậu duệ Stalin đã thua nước Mỹ. Đến đời ông Gorbachev thì ông ấy có tư tưởng nghĩa là mềm dẻo hơn và phóng khoáng hơn. Ông muốn cứu nước Nga, ông đưa ra cái sách lược gọi là Perestroika và Glasnost. Tức là gì? Tức là Perestroika là đổi mới và thay đổi cơ cấu thị trường cho nó giống tư bản, nhưng mà đồng thời anh phải có một cái thể chế chính trị tự do dân chủ để mà cạnh tranh với tư bản. Đưa ra cái khẩu hiệu là đổi mới hay là chết. Nhưng mà đổi mới kiểu Gorbachev cũng vẫn chết như thường, là vì chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu mà đi vào kinh tế thị trường thì cái chết tất yếu nó nằm ở cái chỗ là anh rước kinh tế thị trường của tư bản và chế độ của anh, tức là anh rước địch vào thế lực thù địch của anh ở đó, chứ không phải là thế lực thù địch ở đâu cả. Và chính cái thế lực thù địch mà kinh tế thị trường nữa, đó là cái mầm mống. Là anh không làm gì cả anh cũng chết, mà anh cải tổ mà vẫn giữ cái thể chế đó thì anh vẫn chết. Đấy là cái lý do là cộng sản ở Liên Xô đã chết. Nhưng mà cộng sản ở bên Tàu nó cũng chết y cùng với những lý đó, lý do như là ở bên Nga. Nhưng mà cộng sản Tàu, cái văn hóa Tàu, cái văn hóa Hán tộc là cái văn hóa rằng giết người để sinh sống, để mình sống còn. Cho nên nó đã giết người ở Thiên An Môn để nó đảng cộng sản nó sống còn. Và riêng về cái cộng sản ở bên Tàu thì các nhà nghiên cứu đã phân tích ra rằng nước Tàu cộng sản có 3 đợt cách mạng. Đợt cách mạng thứ nhất là Mao Trạch Đông. Đợt cách mạng thứ hai là Đặng Tiểu Bình. Đợt cách mạng thứ ba là Tập Cận Bình. Đợt cách mạng thứ nhất do Mao Trạch Đông lãnh đạo thì nó chủ trương, không phải là nó tuy rằng nó vẫn giữ cái tên là Đảng Cộng sản, nhưng mà nó thành lập một chế độ dân chủ nhân dân. Thế nên nó lấy nông dân làm gốc. Và nó còn cộng sản hơn cả Liên Xô nữa. Nó lần nào là những cái trại tập trung, rồi những cái công xã, rồi cái các thứ. Và nó đổi mới hay là chết bằng cách ra bằng những cái chế độ là nó cải tạo công thương nghiệp, nó làm cho nó thấy Liên Xô đi vào công nghệ mà làm sản xuất nét, thì nó cho rằng nó trọng trọng cái số lượng hơn là cái phẩm. Nó ra lệnh cho toàn nước Tàu là phải sản xuất thép, thì bất cả những cái kim khí nào phải nộp cho nhà nước để nhà nước chế thành thép. Nhưng mà chế thành thép rồi thì mài thép cho mà ăn. Là anh Mao với cái đầu óc nhà quê của anh là mới anh càng là làm cách mạng kiểu của anh ấy, thì anh giết chết cả 50-60 triệu dân Tàu nằm đói á. Đói rồi thì bị thanh trừng như kia, và thành ra là cuộc cách mạng đợt đầu của anh Mao Trạch Đông đã thất bại. Cho đến khi anh Đặng Tiểu Bình lên cầm quyền thì anh chủ trương là đi vào chế đưa kinh tế thị trường vào mạnh và làm giàu ý như là tư bản. Nhưng mà anh dặn đảng của anh thì là phải ngậm thẻ qua sông, đừng có để cho địch nó biết cái mưu đồ của mình là phải. Và chúng ta, tôi còn nhớ là cái ngày mà Đặng Tiểu Bình nó sang Mỹ là nó đội mũ kiểu Mỹ, là nó ăn mặc kiểu cao bồi rồi đi khắp nước Mỹ để nó làm cho nước Mỹ tin nó và chấp nhận cho nó vào kinh tế thị trường mà theo mô hình chủ nghĩa tư bản, với khẩu hiệu là mèo trắng mèo đen miễn đến bắt được chuột. Tức là gì? Tư bản hay là cộng sản, miễn là làm ra tiền, bắt được chuột là make money, làm ra tiền làm giàu thì đấy. Và Đặng Tiểu Bình nó đã làm cho nước Tàu là từ nghèo đói lạc hậu mà tiến lên một cái mức rất là khá. Nhưng quan trọng nhất là nó đưa ra cái lệnh làm, vì nước Tàu là hơn người, hơn hết tất cả các dân tộc khác trên thế giới, là nó có số dân số là đông nhất thế giới, cho nên nó dùng cái dân số đông nhất thế giới đó để làm một cái sức mạnh. Ví dụ như chiến tranh Triều Tiên, nó dùng chiến thuật bền người, chết bao nhiêu thì chết, cứ xung phong lên để làm cho bên địch bắn có lúc hết đạn nó phải thua. Thế đấy là nó dùng cái, nhưng mà nó cũng biết rằng thì cái đông dân số cũng là một cái gánh nặng phải nuôi, cho nên nó ra cái lệnh là mỗi gia đình chỉ có một con. Và những cái biện pháp là chiến thuật của nó như thế làm cho nước Tàu là yếu đi, là vì chỉ có một con, mà Hán tộc nó lại trọng nam khinh nữ, cho nên gia đình nào mà có bầu mà lại khám thai thấy rằng là con gái thì nó phá thai. Thành ra nước Tàu bây giờ là lâm vào cái tình trạng là đông con trai hơn con gái, và gia đình nào nó chỉ có một con trai thôi, mà đến tuổi phải đi lính, mà nước Tàu mà đem quân đi đánh nước nào cũng thua, là vì nó sợ chết. Và chẳng những nó sợ chết mà thôi, ở hậu phương thì gia đình nó sót con thì đưa ra cái tinh thần phản chiến. Cái đông dân của anh Tàu có những cái lợi nhưng mà có những cái hại đấy. Tại những nước Tàu bây giờ nó lâm vào cái thế kẹp rất là không giống ai hết. Và khi nước Tàu với Đặng Tiểu Bình nó mạnh lên rồi, chứ nó bành trướng là nó trở lại cái mộng là thiên triều làm chủ cả thế loài người, làm chủ cả loài người. Nhưng mà nó dặn thì bừng, nó dặn đừng có để lộ ra, nhưng mà nó càng mạnh lên thì nó càng lộ ra. Và cho nên đến đời anh Tập Cận Bình, anh tưởng rằng nước Tàu đã đủ mạnh thì trên toàn thế giới rồi, anh bộc lộ cái giấc mộng Tàu. Mà cái giấc mộng Tàu là gì? Là coi nước Tàu là cái dân tộc là xứng đáng nhất để làm chủ thế giới. Hán tộc là phải hán hóa toàn thế giới, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đến giáo dục. Và cái giấc mộng Tàu là xâm thực toàn thế giới. Bây giờ tôi tham khảo các sự nghiên cứu của thế giới thì tôi đã được một cái liệt kê rất là ngắn gọn về cái chủ nghĩa xâm thực toàn thế giới của nước Tàu là thế nào. Một là nó cô lập cái nước địch mà nó muốn xâm thực. Hai là nó mua chuộc nội bộ của địch, nó gài người vào những cái thế lực nào mà là làm chủ động của cái nước địch thì nó mua chuộc. Và bên ngoài thì nó chặt hết phên dậu của cái nước địch. Phên dậu là gì? Là những cái nước là đồng minh của cái nước địch đó. Nó chặt phên dậu. Thứ tư là về kinh tế, nó phải chặt đứt triệt cái môi trường sống của tức là nguồn tài nguyên, rồi nguồn nước của cái nước địch đó. Nó là phải làm chủ nó ra được cái nguồn tài nguyên, nguồn nước, nguồn môi trường của nước địch. Và nước địch nào mà nó không mua chuộc được thì nó phá hoại cái môi trường của nước địch. Thứ năm là nó dùng cái mậu dịch để nó xâm thực nước Tàu về nước địch về cái về kinh tế tài chính. Anh chúng ta nhớ rằng thì anh Tàu là anh có cái khẩu là ai lên tôi cũng buôn bán, tôi cũng mần ăn, nó mượn cái cơm mần ăn nó vào nước nào cũng thế. Nó là mậu dịch, nó đem người sang, nó biến cái nó vào quốc tịch của cái nước địch, nó thành như là Hoa Kiều gốc Tàu đó. Và nước nào đó cũng có một cái khu chợ Tàu Chinatown đấy, là nó dùng mậu dịch để nó xâm thực bằng dân số của cái nước địch. Và nó luôn luôn giành dân lấn đất ở những nước nào mà có biên giới chung với nước Tàu, là lấn là lãnh thổ. Và nó lấn được đến đâu thì nó coi cái đó là thuộc chủ quyền của nó. Như Biển Đông bây giờ nó lấn như thế, lập cái đảo nhân tạo rồi nó bảo đấy là tôi có chủ quyền. Và cái điểm thứ bảy là bằng mọi cách, bằng mọi phương diện, nó hán hóa cái dân của nước địch. Chúng ta thấy rằng thì ngày xưa ở Việt Nam cũng vấn đề Hoa Kiều, tôi đã nghiên cứu cái vấn đề Hoa Kiều ở Việt Nam. Ở Việt Nam mỗi một cái nhóm Hoa Kiều nó có cái là bang hội đấy, mỗi nhóm nó có cái bang hội. Và trong cái bang hội đó tôi thấy là nó có cái lệnh lệnh rằng thì người Hán ở cái nước nào đó thì có quyền lấy vợ ở đó để hán hóa cái dân tộc đó. Nhưng mà con gái Tàu ở cái nước đó không được lấy chồng địa phương. Vì lấy chồng địa phương thì là Hoa Kiều bị hán hóa. Và khi mà cùng với chế độ của quốc gia Việt Nam nghiên cứu cái luật quốc tịch với các thứ, tôi học hỏi được cái sự nghiên cứu đó. Và Việt Nam Cộng Hòa đã ra một cái luật về kiều vụ rất là hay để đối phó với những cái điểm số 7 này. Và điểm số 8 là nó cấy người vào mọi lĩnh vực của cái xã hội mà nó muốn xâm thực, và biến những cái người nó thành gián điệp. gây mâu thuẫn trong đất địch. Cái mâu thuẫn thì nó gây ra rất nhiều, thí dụ như là mâu thuẫn chủ nghĩa xã hội của nó là chỉ sống trên mâu thuẫn giàu nghèo sắc tộc, rồi giai cấp, đấu tranh giai cấp nó gây chia rẽ. Đấy là tám cái điểm xâm thực tàu, và nó đã tàu nó đã áp dụng cái đó ở trên khắp thế giới, và nước Mỹ là nước bị khá nặng. Và đến nỗi mà khi mà bước chân vào đầu thế kỷ 21 và cuối thế kỷ 20, các nhà nghiên cứu về chính trị và văn hóa đã nói rằng thế kỷ 20 là thế kỷ của nước Mỹ, là vì nước Mỹ đã cứu toàn thế giới qua những đợt thật khủng hoảng, và qua hai cuộc chiến tranh, đại chiến thế giới, rồi qua kinh tế tài chính. Nhưng mà thế kỷ 21 này có thể là thế kỷ của người Tàu. Mà chính vì giác ngộ cái nguy cơ đó, cho nên vào thế kỷ 21 thì nước Mỹ đã đối phó. Năm 2001 thì đã xảy ra một cái vụ là tàu bay Mỹ thám sát cái biên giới tàu ở biển Hoa Đông, thì bị tàu nó đưa tàu chiến đấu cơ lên, nó đụng cái tàu bay trinh sát đó, và hai cái đụng nhau ở Hawaii, cái đó chúng ta biết rồi. Nhưng mà sau đó thì tôi đã nghi rằng thì xảy ra cái vụ mà 11 tháng 9 ở bên Mỹ này, tôi đã nghi rằng thì thằng tàu nó đứng sau cái đó. Bây giờ đấy, những cái thông tin tiết lộ ra, từ mặt tiết lộ ra thì xác nhận cái nghi ngờ của tôi là tàu nó bày ra cái vụ mà khủng bố Hồi giáo ở Mỹ, rồi nó giúp cho nước Mỹ, nó mua bon của nước Mỹ để giúp cho nước Mỹ có tiền để tạo ra khí giới thì đi đánh Saddam Hussein ở bên Trung Đông, và nó mua được ít nhất là 10 năm yên thân để nó bành trướng cái nước Tàu. Và sự thức tỉnh của nước Mỹ đã làm cho cả thế giới thức tỉnh, chứ không phải mình nước Mỹ mà thôi. Còn vì thế cho nên đến năm 2016 thì nước Mỹ đã bầu ra một ông tổng thống để đối phó với chủ nghĩa xã hội cộng sản, mà cụ thể là kẻ thù nguy hiểm nhất là nước Tàu. Và nước Mỹ đã bầu ông Donald Trump, là chứng tỏ rằng là người Mỹ đã giác ngộ rằng thì ít nhất là 4 năm đời tổng thống Mỹ tiền nhiệm của Donald Trump đã sai lầm, để cho Tàu nó ngoi lên từ một nước nghèo đói lạc hậu, đông dân nuôi không nổi dân, mà nó thành ra một cái mẹ đe dọa cho nước Mỹ, và bầu cho ông Donald Trump là gây bất ngờ cho toàn thế giới. Nhưng mà theo tôi thì không hề bất ngờ cho những dân Mỹ cốt lõi, trừ những cái dân Mỹ mà bị cộng sản nó bơm cái chủ nghĩa cộng sản của nó vào ở đầu, như là đảng dân chủ của Mỹ. Và nước Mỹ đã bầu ông Donald Trump với khẩu hiệu là làm cho nước Mỹ mạnh lên trở lại. Thì ông Donald Trump trong gần 3 năm vừa qua, 2 năm rưỡi, quả nhiên ông đã thực hiện được cái lời hứa khi tranh cử là làm cho nước Mỹ mạnh trở lại. Và ông đã làm cho nước Mỹ mạnh trở lại như thế nào thì chúng ta biết rồi, và tôi không muốn nhắc lại những cái thông tin đó làm gì. Và tôi chỉ nhắc lại rằng thì với cái mạnh của nước Mỹ như thế thì nước Mỹ đã lấy lại được cái vai trò chủ động trong cái trật tự thế giới, mà Mỹ chủ động suốt thế kỷ 20 mà bị những Tàu nó tranh đoạt khi bước vào thế kỷ 21. Và thời sự tuần qua thì chúng ta thấy rằng thì ở thành phố Osaka ở bên Nhật thì thì có cái hội nghị G20. G20 là gì? Là hai chữ G là chữ Great, là lớn. 20 nước lớn mạnh ở trên thế giới mỗi năm họp một lần để mà ổn định lại cái trật tự thế giới mới, theo hướng nào mà anh nào có tranh chấp với là lủng củng với nhau như nào đến đó mà giải quyết. Thì không phải đợi đến G20 Osaka, mà G20 ở Argentina năm ngoái thì ông Donald Trump ông đã khôi phục lại được cái uy thế của nước Mỹ, và ông đã đưa ra cái sách lược giúp thế giới chấn chỉnh lại cái trật tự thế giới để khỏi thiệt thòi trước bọn chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới mà xuất phát từ nước Nga và nước Tàu. Và bây giờ đến G20 Osaka bên Nhật thì thời sự tuần tra cho thấy cái gì? Thời sự tuần tra cho thấy rằng nước Mỹ với ông Donald Trump, ông đến cái hội nghị G20 Osaka với cái vai trò chủ động. Và trước khi đến dự cái đó thì ông Donald Trump đã chính thức tuyên bố là ra tranh cử nhiệm kỳ 2. Và cái bài diễn văn của để ra mắt tranh cử thì nó đề cao cái gọi là chủ nghĩa yêu nước, gọi là patriotism. Cái chữ patriotism mà nó cụ thể và nó rõ nghĩa hơn là cái chữ nationalist và chủ nghĩa quốc gia. Tại vì chủ nghĩa quốc gia, một quốc gia có rất nhiều, không thể dịch là chủ nghĩa dân tộc. Nước Mỹ nó nhiều dân tộc lắm. Thì dùng cái chữ patriotism, chủ nghĩa yêu nước. Ông đề cao cái chủ nghĩa yêu nước và ông đánh động vào cái lòng yêu nước của những người công dân là đã góp phần, tuy rằng khác nhau về giàu nghèo, về màu da, về sắc tộc, về xuất xứ, nhưng mà đã cùng nhau gây dựng nên cái nước Mỹ hùng mạnh nhất thế giới. Và bây giờ đang cái sự hùng mạnh nhất thế giới đang bị bọn chủ nghĩa xã hội cộng sản nó đe dọa. Và cái bài diễn văn nó rất được người dân Mỹ cốt lõi mà không bị cộng sản nó mua chuộc hoặc là nó tẩy não thì rất là ưa thích. Và cái bằng cớ về cái sự ưa thích đó là trong khi mà Đảng Cộng Hòa với ông Trump tuyên bố là tranh cử thì Đảng Dân Chủ Mỹ cũng lại mở màn cái tranh cử cho Tổng thống nhiệm kỳ 2. Nhưng mà cái sự ra mắt cũng như là những cuộc tranh luận đầu tiên giữa các ứng cử viên với bên Dân Chủ đưa ra đến 20 ứng cử viên, 24-25, nhưng mà đến lúc mà lựa để ra tranh cử để công bố cái lập trường tranh cử với chủ trương tranh cử thì chỉ còn 20 anh thôi. Mà 20 anh ấy là phải chia ra làm hai nhóm, mỗi nhóm 10 người tranh nhau, mà tranh nhau không có anh nào đưa ra được một cái gì mà hấp dẫn hết. Cũng lại nói là đầu nghèo mới là những anh mà chủ nghĩa xã hội cực đoan ấy, anh đưa ra những cái kế hoạch thì tức cười lắm. Ví dụ như về môi trường thì anh nói là bãi bỏ tàu bay đi để khỏi về chế dầu hỏa là để làm hại môi trường đấy. Anh cái loài người này mà không đi tàu bay nó chỉ có đi bộ không đi thì hóa ra là mà cái trại súc vật làm sao mà lại gây đánh rất nhiều điều. Nhưng mà tôi thấy cái điểm rất tức cười nhất, cho nên phê bình về cái sự xuất hiện tranh cử của Đảng Dân Chủ, ông Donald Trump mới chỉ phê bình có hai chữ thôi là boring, tẻ nhạt. Không có gì mới cả. Không có sách mới mà đưa ra những cái sách là còn những vớ bản như thế này. Và chủ nghĩa xã hội kiểu Mỹ một cái Đảng Dân Chủ đưa ra đấy, chỉ có chọc giận cử tri, làm cho cái gì người ta lại bầu cho ông Trump nhiều lắm. Trong cái không khí như thế thì ông Trump ông đến G20 Osaka với cái uy tín vượt trội hẳn các nguyên thủ khác, bằng cớ là các nguyên thủ khác đến tìm đến gặp ông chứ ông chả phải đi tìm gặp anh nào kìa. Và trước khi đến ông ấy còn dọa rằng này, anh Tập Cận Bình mà không đến gặp tôi thì biết tay thôi. Và quả nhiên lãnh Tập Cận Bình phải đến gặp ông, và ông được ông và anh Tập Cận Bình gặp ông là phải cúng cụ bằng cách là không có tẩy chay đậu nành của Mỹ nữa, hứa là mua hình như là mấy chục triệu tấn đậu nành của Mỹ đánh vào cái nông sản, là những cái tiểu bang mà nông sản là ủng hộ Donald Trump phải cúng cụ đậu nành. Và được ông Donald Trump ông hứa ra thì là ông hưu chiến cái chiến tranh thương mại. Và người nói là ông này sẽ kỳ cục vậy, đắc đánh thế mà lại tha hưu chiến. Nhưng mà riêng tôi thì tôi cho rằng thì đấy là cái thái độ và cái chiến lược chiến thuật của ông Donald Trump, nó khác hẳn và nó ngược hẳn với anh Tàu. Anh Tàu mà đi vào thương lượng hay là đấu tranh với ai cũng thế, khẩu hiệu của anh là mềm thì nắn, rắn thì buông. Tức là anh mềm thì tôi bóp cổ anh, mà anh gân lên anh nắn, nắn mà tôi bóp không cổ không nổi thì tôi buông. Nhưng mà ông Donald Trump thì lém người ngược lại. Mềm thì buông, mà nắn, rắn thì nắn. Trước khi đến G20, ông đã nói rằng anh Tập Cận Bình mà không đến gặp tôi, biết tay tôi. Đấy là anh Tập Cận Bình. Trước anh thay dư luận của Tàu đúng không? Ông Tập Cận Bình không có thèm gặp đâu này kia. Đấy là gì? Lại anh tỏ thái độ rồi thì anh gân lên để xem, để dọa ông Trầm. Anh gân thì tôi quýnh. Tức là anh rắn thì tôi quýnh, chứ tôi không có buông. Nhưng mà đến lúc mà gặp thật thì anh lại mềm. Thì ông mua buông, chứ ông nói là rắn thì nắn mà mềm thì buông. Đấy là cái phân tích của tôi này. Và Tàu mềm thì ông Trầm buông. Và anh ổn cũng thế, anh ổn của Triều Tiên cũng thế, thơ từ qua lại này kia thì ông buông, chẳng như ông buông bằng ngoài lời hứa, mà ông lại hẹn anh ổn là ông sang Nam Triều Tiên, ông sẽ gặp Tổng thống Nam Triều Tiên, nhưng mà ông đề nghị là thôi anh ổn xuống gặp ông ở Bàn Môn Điển, là khu phi quân sự. Và quả nhiên đấy là anh mềm thì tôi buông. Đó là gì, tóm lại là trong khi ở Osaka thì ông giải quyết được những cái lùng cùng trong hàng ngũ bạn nước Anh, nước Pháp thì đã đành, nhưng mà riêng của nước Đức hay lùng cùng. Nhưng mà ông đã gặp thủ tướng Đức ở Osaka và ông đã giải quyết được những một số vấn đề, và tỏ ra là thái độ của bà thủ tướng Đức đã tỏ ra rất là thân thiện với ông Donald Trump. Và đây là cái tôi bình luận về cái hội nghị G20 Osaka, là Mỹ đã và sau cái đó thì mình tuần vừa rồi thì tôi thấy là ông tiếp tục đánh anh Tàu, chứ không phải là ông tha nó hưu chiến cái chiến tranh thương mại mà ông lại tha. Và những thông tin mà tôi bình luận ngày hôm nay, ngày mà tôi tham khảo hôm nay, chứng tỏ rằng ông tiếp tục sau khi ông bố trí được cái trật tự thế giới theo ý của ông và do nước Mỹ chủ động, thì ông lại tiếp tục đánh cái chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới. Và đây là những cái thông tin mà tôi tham khảo cho tuần này. Trước hết là tài liệu trên website Ba Cây Trúc ngày 30/6/2019. Là đối phó với chủ nghĩa xã hội cộng sản ở nước Mỹ, thì trước khi đi G20, ông nhân danh là ngày lễ độc lập của Đức Mỹ ngày 4 tháng 11, năm 4 tháng 7, xin lỗi, thì cũng đưa ra cái lệnh là ruồng bắt gia đình di dân khởi sự ngày lễ độc lập, tức là ông ra ông khởi động cái việc đuổi di dân bất hợp pháp ra để mà đánh nhân cái dịp lễ độc lập để ông khơi dậy cái lòng ái quốc của nước Mỹ, và ông ruồng bắt các cái gia đình di dân, là vì ông nói rõ rằng thì anh tôi không chống di dân, nhưng mà anh di dân đến Mỹ, anh phải giúp nước Mỹ, anh phải có lòng yêu nước Mỹ, chứ anh di dân bất hợp pháp ở đây sang đây mà là phá hoại nước Mỹ thì tôi phải đuổi. Và những anh di dân này là đã bị thành tích, đã lập danh sách từ trước rồi, và nhân cái độc lập này ông khởi động cái chiến dịch đuổi di dân. Và bản tin cũng cho biết rằng Tổng thống Trump nói ông cũng muốn có di dân vào Mỹ vì các công ty Mỹ cần người, nhưng ông nói rằng tất cả mọi người phải vào Mỹ một cách hợp pháp. Và trước đây thì cái chiến dịch đã bị hoãn rồi, nhưng mà trước khi được hoãn, các cuộc ruồng bắt dự trù sẽ xảy ra các thành phố Atlanta, 10 thành phố nhé, Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Miami, New Orleans, New York và San Francisco. Cơ quan di trú nói rằng đây là những gia đình đã được gửi giấy thông báo sau cùng là họ phải rời khỏi nước Mỹ. Hạ viện hôm thứ Năm thông qua một ngân khoản khẩn cấp, ở đây đảng Dân Chủ làm chủ cái Hạ viện cũng phải xuôi theo thôi. Hạ viện Mỹ hôm thứ Năm thông qua một ngân khoản khẩn cấp là 4 tỷ 6 đô la. Vốn trước đó đã được Thượng viện thông qua. Đạo luật này hiện đang chờ đợi chữ ký của Tổng thống Donald Trump để ban hành. Đó. Bây giờ ông tuyên bố là sẽ ban hành đấy. Bây giờ đến trật tự thế giới. Bản tin ngày 30 tháng 6 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Anh này, anh Putin là, anh Nga là buông rồi. Putin nói Nga sẽ làm mọi điều có thể để cải thiện quan hệ với Mỹ. Đó. Tổng thống Nga Putin hôm thứ Bảy nói rằng Moscow sẽ làm mọi điều có thể để cải thiện quan hệ với Mỹ hiện đang bị căng thẳng vì nhiều năm xung đột ngoại giao liên quan tới Ukraine và cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Ông Trump thì ông cũng xác nhận là ông Putin mời ông đến dự buổi lễ kỷ niệm 75 năm Nga đánh bại Đế quốc, đây là mềm muông đó. Khi được hỏi trong một cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh về khả năng có thêm chế tài của Mỹ nhắm vào Nga hay không, thì ông Putin nói rằng tùy thuộc vào Washington quyết định cách tốt nhất để xây dựng mối quan hệ Moscow cả. Ông Putin nói ông và ông Trump đã thảo luận về các cáo buộc can thiệp bầu cử và tình hình Venezuela, nhưng ông không đưa ra chi tiết, tức là ông này mềm để buông, nhưng mà tôi nghĩ thì tạm thời buông là vì anh mềm, nhưng mà anh cứng lên thì nước Mỹ sẽ truy anh về cái tội là sáp nhập Crimea, rồi gây nội loạn với của Ukraine ở cái tiểu bang Odessa, rồi cái vụ mà ở cái nước Georgia đó, anh cũng giếm của người ta, thì đến một dịp nào đó thì đến lượt anh. Và đây một bản tin nữa về cái vụ mà Iran là anh Nga đang bênh Iran đó. Đài RFI Pháp ngày 30 tháng 6, Mỹ triển khai tiềm kích F-22 đến Qatar để răn đe Iran. Đây là bản tin thêm của cũng đài RFI Pháp ngày hôm nay, mùng 1 tháng 7. Dầu lửa, Iran tố cáo Riyadh và Moscow. Đây anh Nga bây giờ là bị anh đồ đệ là Iran nó trách cứ, tố cáo Riyadh và Moscow đơn phương quyết định. Bộ trưởng dầu lửa Iran hôm nay, mùng 1 tháng 7 năm 2019 tại Vienna, tố cáo tính chất đơn phương của quyết định hạn chế sản lượng dầu hỏa giữa Nga và Ả Rập trước khi diễn ra hội nghị OPEC, trong khi Nga không phải là thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa. Trước đó bên lề hội nghị G20, Tổng thống Nga Putin đã loan báo kéo dài biện pháp hạn chế sản lượng để giữ giá dầu lửa. Là anh trật tự thế giới bây giờ nó xoay chuyển là đến anh Iran đã phải phiền anh Nga. Bây giờ đến Á Châu thì nước Mỹ tiếp tục truy anh tàu về cái bành trướng của anh gọi là chặt châu ria của anh tàu. Bản tin của đài RFI Pháp ngày 1 tháng 7 2019, Mỹ chất vấn Campuchia về nghi vấn cho Trung Quốc lập căn cứ hải quân. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đòi hỏi Campuchia giải thích về việc bất thình lình từ chối trợ giúp của Mỹ để sửa chữa một căn cứ hải quân, gây nghi ngờ là Phnom Penh muốn dành cả ngày cho quân đội Trung Quốc. Reuters hôm nay 1 tháng 7 2019 loan báo như trên, trích dẫn một lá thư gửi cho Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Nam và Đông Nam Á Joseph Felter, trong lá thư gửi cho tướng Tiebang, đã yêu cầu cho biết thêm thông tin về quyết định bất ngờ hôm 6 tháng 6 của Phnom Penh không muốn nhận trợ giúp để cải tạo một trung tâm huấn luyện và bến tàu của căn cứ hải quân Riam. Sự kiện này cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng của Washington về sự hiện diện quân sự của Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh ra sức bành trướng tại Biển Đông. Phnom Penh nhiều lần đứng về phía Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền với các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam. Bắc Kinh đang sở hữu căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài tại Djibouti, vùng sừng châu Phi, và nhiều lần bác bỏ thông tin sẽ mở thêm các căn cứ ở các nơi khác. Bây giờ nói anh Campuchia, Thủ tướng Hun Sen năm ngoái nói rằng không bao giờ cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự, sau khi có tin là Trung Quốc đang vận động đặt căn cứ hải quân tại tỉnh Cô Cong, Đông Bắc Siêu Nước Phìn. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã gửi thư cho ông Hun Sen bày tỏ quan ngại về sự có mặt của quân đội ngoại quốc tại Campuchia, điều mà hiến pháp nước này cấm đoán. Anh thấy là anh Tập Cận Bình mềm mà ông Trump tỏ ra buông, nhưng buông về chiến tranh thương mại đó, nhưng mà vẫn tiếp tục đánh về các mặt khác. Đi ra đến Hồng Kông, website Phụng sự Xã hội và Dân Làm Báo cho cái thông tin ngày 30 tháng 6 rằng thì Hồng Kông tiếp tục đấu tranh và để ủng hộ cái đấu tranh mới thì có một người Hồng Kông tự tử để mà đốc thúc đấu tranh tiếp. Thêm một người Hồng Kông dùng cái chết để phản đối dự luật dẫn độ. Một sinh viên 21 tuổi ở Thượng Thủy đã để lại thông điệp phản đối dự luật dẫn độ sau khi chết. Cô sinh viên này là 21 tuổi đã chết sau khi rơi xuống từ một tòa nhà chung cư Thượng Thủy vào chiều thứ Bảy. Tại hiện trường người ta phát hiện ra thông điệp chỉ trích dự luật dẫn độ của chính phủ Hồng Kông, và thông điệp này cũng được tìm thấy trên trang Instagram của cô gái đó. Cảnh sát nói với Hồng Kông Free Press rằng họ nhận được một cuộc gọi lúc 3 giờ 55 chiều tại trung tâm bất động sản Gia Phúc ở Thượng Thủy. Cô sinh viên họ Lưu được phát hiện đã chết tại hiện trường. Cô gái đó đã ngã xuống từ cầu thang tại tòa nhà Phúc Tài và vụ việc không có những yếu tố đáng ngờ. Và cái thông tin điệp mà cô để lại là cái gì? Cô nói rằng, tôi hy vọng sẽ đánh đổi cuộc sống của mình để thực hiện mong muốn của 2 triệu người. Xin hãy tiếp tục kiên trì. Thông điệp đã viết bằng màu đỏ và nhắn gửi người dân Hồng Kông rằng mặc dù chúng ta đã kháng cự lại một thời gian dài, chúng ta sẽ không bao giờ mất hy vọng và phải tiếp tục kiên trì. Đây là dân Hồng Kông, tuổi trẻ Hồng Kông như vậy. Bây giờ cũng phải vận công nữa là Hồng Kông có tiếp tục tranh đấu hay không. Thì bản tin ngày hôm nay, mùng 1 tháng 7 2019 của Đại Kỷ Nguyên, Hồng Kông sẽ tuần hành quy mô lớn hôm nay. Đây là một chứ sẽ, đây là buổi sáng thì mới sẽ thôi. Hôm nay người Hồng Kông tổ chức một cuộc tuần hành ủng hộ dân chủ thường niên kỷ niệm ngày thành phố được Anh Quốc chuyển giao cho Trung Quốc nhân cái dịp kỷ niệm mùa tháng 7 đó. Sự kiện này dự kiến sẽ thu hút những đám đông người biểu tình trong bối cảnh cư dân thành phố vẫn bất bình về dự luật dẫn độ gây tranh cãi. Cuộc biểu tình dự kiến bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 GMT, tức là 1 giờ 30 chiều theo giờ Việt Nam, tại công viên Victoria trên đảo Hồng Kông và kết thúc tại các văn phòng chính phủ gần trung tâm tài chính. Đấy là sẽ bây giờ đã xảy ra rồi. Tức là đài RFP Pháp ngày hôm nay, Hồng Kông đụng độ dữ dội giữa người biểu tình với cảnh sát. Những vụ đụng độ dữ dội đã xảy ra hôm nay, mùng 1 tháng 7, 2019, giữa những người phản kháng chính quyền thân Bắc Kinh trong dịp kỷ niệm Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc. Cảnh sát dùng hơi cay dùi cui đẩy lùi một số người cố gắng nhâm xâm nhập nghi viện Hồng Kông. Một nhóm người biểu tình đã phá vỡ được một mảng tường bằng thủy tinh và kim loại của nghị viện của Hồng Kông, có tên là LEGCO, L-E-G-C-O, nhưng bị chặn lại bằng hơi cay. Ở trung tâm thành phố, đoàn biểu tình lên đến hàng trăm ngàn người, đa số đã xuống đường từ sáng sớm. Những nhóm nhỏ, hầu hết là sinh viên mang khẩu trang, chiếm lĩnh 3 đại lộ lớn tại trung tâm Hồng Kông, dùng các rào cản bằng nhựa và kim loại để phong tỏa. Có những người mang lá cờ đen tượng trưng cho sự sụp đổ của Hồng Kông, thành phố mà tự do đã bị xét lại, đang hướng về phía toàn trị. Sáng nay, chiếc lễ kéo cờ Trung Quốc như truyền thống để đánh dấu ngày Hồng Kông được trao trả hôm 1 tháng 7 2019, cảnh sát cũng đã dùng dùi cui và hơi cay để giải tán người biểu tình. Khu vực quanh quảng trường Golden Bohemia, nơi diễn ra buổi lễ, đã được phong tỏa từ hôm thứ Bảy 29 tháng 6. Theo báo South China Morning Post, có khoảng 5.000 cảnh sát chống bạo động được huy động. Tôi đưa ra những cái thông tin này tham khảo để chứng tỏ rằng, tuy rằng ở G20, anh Tập Cận Bình mềm thì ông Trump cũng bỏ buông, nhưng mà ông chỉ buông về chiến tranh thương mại thôi. Nhưng mà chiến tranh chống bành trướng và xâm thực tàu vẫn tiếp tục. Bây giờ đến vấn đề Triều Tiên. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trump và Kim sẽ gặp nhau tại khu phi quân sự biên giới Hàn Diệu. Ông Trump phát biểu tại khu phi quân sự. Chúng ta biết là thì sau Osaka, G20 Osaka thì ông đi Triều Tiên đấy. Trên đường đi, trên tàu bay đi từ Osaka đến Nam Hàn, thì đưa ra cái thông điệp là ông muốn gặp anh Ủn ở khu phi quân sự, và lập tức anh Ủn ấy đáp ứng, ok, đồng ý. Và đến nơi thì ông Trump ông phát biểu rằng đây từng là nơi nguy hiểm, rất nguy hiểm, nhưng sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của chúng tôi, tất cả nguy hiểm đều biến mất. Và thông tin viên của đài VOA tại hiện trường cập nhật như thế này: khi được hỏi liệu ông có bước chân vào Triều Tiên hay không, và tại sao ông Kim Jong Un xứng đáng có được khoảnh khắc này trong khi đàm phán hạt nhân bị đình trệ, thì ông Trump đã đả kích báo giới, nói rằng thật là sỉ nhục khi lại nêu nghi vấn về kết quả của chiến lược Triều Tiên không. Thông tin Mỹ là cái hỏi. Và đài VOA lại phải cập nhật thêm cái thông tin rằng ông Trump tuyên bố không có bằng chứng rằng cựu Tổng thống Obama đã liên tục cầu xin có được những cuộc gặp này, nhưng Chủ tịch Kim so sánh với ông Obama. Nhưng mà thông tin vắn tắt nữa về cái gặp Trump Kim, đài VOA ngày 30 tháng 6 đăng hình lên với tựa đề là Trump Kim gặp nhau tại khu phi quân sự biên giới Hàn Diệu. Cuộc họp Trump Kim đã kết thúc, ông Trump tiễn ông Kim về nước, sẽ là bước qua cái biên giới, tiễn ông Kim về nước. Ông Trump sau đó nói báo chí rằng ông và ông Kim đồng ý thiết lập đội ngũ chuyên trách để tiếp tục đàm phán giải trừ hạt nhân. Chúng tôi không trông đợi cho làm nhanh, chúng tôi trông đợi cho làm đúng. Ông Trump và ông Kim rời khỏi cuộc họp. Ông Trump tiễn ông Kim đi về phía lãnh thổ Triều Tiên. Hai người đã vào phòng đàm phán ở làng đình chiến Đoàn Văn Niếm để trao đổi riêng tư một chút. Và đấy là những cái tiếp tục đối phó với anh Tàu trong cái trật tự thế giới, tiếp tục đánh anh Tàu. Bây giờ đánh cụ thể, đánh anh Tàu cái gì? đài đại kỷ nguyên ngày 30 tháng 6 năm 2019 phát hiện 55% thiết bị Huawei chứa lỗ hổng an ninh là vì trong cái G20 Osaka đấy, thì ông Trump ông ấy buông tha anh Huawei, anh ông cho phép anh Huawei mua những thiết bị của Mỹ, nhưng mà bây giờ lại nói rõ rằng chỉ như những cái thiết bị nào mà không bị nghi ngờ là có hại cho an ninh của nước Mỹ rồi. Đó. Bây giờ bản tin này là phát hiện 55% thiết bị Huawei chứa lỗ hổng an ninh. Mới đây giới truyền thông Mỹ tiết lộ mối quan hệ giữa Huawei và quân đội Trung Quốc đã vượt quá tưởng tượng, trong khi đó công ty an ninh mạng Mỹ cũng khẳng định có số lượng lớn lỗ hổng an ninh trong thiết bị Huawei. Bloomberg vào ngày 26 tháng 6 đưa tin thông qua tìm kiếm các bài luận văn công khai trong 10 năm trở đây có nhiều tác giả được đánh dấu là nhân viên Huawei. Nội dung luận văn cho thấy họ có hợp tác với quân đội Trung Quốc đã. Ít nhất là trong 10 dự án nghiên cứu liên quan đến nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và liên lạc vô tuyến. Theo nguồn Bloomberg, điều này cho thấy mối quan hệ của Huawei với quân đội Trung Quốc mật thiết hơn so với những gì Huawei từng công bố. Quan trọng nhất là vào ngày 26 tháng 6, công ty an ninh mạng FireState của Hoa Kỳ đã công bố một nghiên cứu báo cáo. Họ đã phân tích 9.936 hình ảnh firmware trong hơn 500 thiết bị mạng doanh nghiệp của Huawei thông qua một hệ thống tự động. Phát hiện có 55% trong số hình ảnh chứa ít nhất một lỗ hổng có thể bị tin tặc khai thác. Báo cáo nghiên cứu này đã được lưu hành rộng rãi giữa các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump. Và đây là bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, chứng tỏ rằng ông Donald Trump ông mềm buông tàu cộng trong cái vấn đề thương mại mà thôi. Bản tin có tựa đề là Mỹ giảm nhẹ lệnh cấm nhưng không ân xá hoàn toàn cho Huawei. Đó, giảm nhẹ thôi nhé. Tha cho Huawei một số, nhưng mà không hoàn toàn ân xá. Quyết định của Tổng thống Trump cho phép bán thêm một số linh kiện Mỹ cho tập đoàn Huawei, chỉ áp dụng cho các sản phẩm có thể dễ dàng mua được ở các nước khác, nhưng không liên quan đến các thiết bị nhạy cảm nhất. Một cố vấn kinh tế Nhà Trắng hôm 30 tháng 6 2019 cho biết như trên, việc dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận đối với tập đoàn viễn thông Trung Quốc là một yếu tố chủ chốt trong thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cuối tuần qua, nhằm tái thúc đẩy cuộc đàm phán thương mại song phương. Thì mềm trong cái đàm phán thương mại song phương thôi, nhưng mà vẫn đánh tàu trên cái mặt trận gọi là chủ nghĩa xã hội cộng sản. Bây giờ là Hồng Kông rồi, bây giờ đến Đài Loan. Là Mỹ tiếp tục, Mỹ và Đài Loan tiếp tục đưa ra những cái triệu chứng rằng thì Mỹ sẽ giúp Đài Loan độc lập. Đây là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Tổng thống Đài Loan lại thăm Hoa Kỳ và Trung Quốc tức giận. Tổng thống Đài Loan Thanh Văn sẽ có chuyến thăm kéo dài 4 đêm đến Hoa Kỳ trong tháng này, khi bà đi thăm các nước đồng minh ngoại giao khu vực ở Caribe. Reuters dẫn thông tin từ phía chính phủ của bà cho biết ngày hôm 1 tháng 7. Hãng tin Anh nói rằng đây là một động thái được cho là chọc giận Trung Quốc, vốn luôn thúc giục Washington không cho phép bà này đến thăm. Thứ trưởng Ngoại giao Đài Loan là Tào Lập Kiệt cho biết bà Thái sẽ dành 2 đêm ở Hoa Kỳ trong mỗi lượt đi và về trong chuyến đi tới San Vincent và Grenadines, San Lucia, San Kitts và Nevis và Haiti từ ngày 11 đến ngày 22 tháng 7. Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan cho biết bà Thái dự kiến sẽ quá cảnh New York và Denver. Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ không cho phép bà Thái Anh Văn quá cảnh, xử lý thận trọng và thích đáng các vấn đề liên quan đến Đài Loan để tránh làm tổn hại đến mối quan hệ Trung Mỹ và hòa bình, ổn định eo biển. Thời gian bà Thái ở Hoa Kỳ được cho là kéo dài một cách bất thường vì thông thường bà chỉ lưu lại một đêm mỗi lần dừng ở các điểm quá cảnh. Đài Loan hiện có quan hệ chính thức với chỉ có 17 quốc gia, hầu hết là các quốc gia nhỏ ở Trung Mỹ và Thái Bình Dương.
Tuần trước, lãnh đạo phái đoàn đại diện của quần đảo Solomon cho biết đảo quốc này sẽ cử một phái đoàn nghiên cứu viện trợ của Trung Quốc ở các nước láng giềng trong lúc xem xét việc chuyển đổi mối quan hệ ngoại giao sang Bắc Kinh. Đã anh đại loan này bị anh tàu Bắc Kinh anh cướp nên cái quan hệ ngoại giao bây giờ chỉ còn có 17 nước. Bây giờ đến Biển Đông. Bản tin của đài RFI Pháp ngày 1 tháng 7 2019. Biển Đông hình thành một liên minh vì tự do hàng hải, đó là trật tự thế giới. Là ông Trump ông đã tranh thủ được các đồng minh Tây phương là tiếp tay với ông trong cái việc mà xóa bỏ cái chủ quyền tự nhận vơ của anh tàu ở Biển Đông, hình thành một liên minh vì tự do nhân tự do hàng hải thôi. Anh ra tàu anh nhân chủ quyền cho anh bắt là anh đi qua đó là phải xin phép anh. Bây giờ không, chúng tôi tự do ngại vì anh không có chủ quyền. Ngày 28 tháng 6 2019 vừa qua, qua lời Quốc vụ Khanh Pháp phụ trách châu Âu và ngoại giao, Paris một lần nữa xác nhận quyết tâm tiếp tục tuần tra tại Biển Đông để bảo vệ quyền tự do hàng hải. Các tuyên bố lập trường của Pháp mang đầy đủ ý nghĩa trong bối cảnh Trung Quốc nổi lên thành cái nước đang đe dọa quyền tự do đi lại trên vùng biển quốc tế mà Bắc Kinh đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ diện tích. Trong một bài phân tích đăng trên mạng Asia Times tại Hồng Kông ngày 19 tháng 6 2019, chuyên gia Philippines là Richard Javad Haydarian đã không ngần ngại cho rằng một liên minh bao gồm các quốc gia có thiện chí đang hình thành trên Biển Đông, trên Philippines. Và với cái liên minh này thì tính chính đáng của các chiến dịch tuần tra của Mỹ gia tăng. Bây giờ bản tin đặt vấn đề là có phải là nước Đức cũng tham gia cái liên minh này không? Theo chuyên gia Hedarian, Đức có lẽ cũng sẽ can thiệp vào vùng biển sóng gió này. Nhiều thông tin cho biết là các giới chức cao cấp của Đức đang xem xét việc gửi tàu đến khu vực Biển Đông cùng tham gia chiến dịch tự do hàng hải của Mỹ. Nếu Đức quyết định dấn thân vào Biển Đông, điều đó có nghĩa là nước này sẽ phải dùng đến các chiến hạm đang được triển khai trong các chiến dịch của NATO, một hành động chắc chắn sẽ làm Trung Quốc nổi giận, khuấy động thêm mối lo ngại của Bắc Kinh là bị phương Tây bao vây. Ông Hedarian nhắc lại là ngoài các nước châu Âu, ba quốc gia Úc, Ấn Độ và Nhật Bản trong thời gian gần đây cũng đã hợp tác với Mỹ trong các chiến dịch tự do hàng hải và trợ giúp các nước nhỏ trong khu vực tăng cường năng lực hải quân. Và đến nước Anh thì đã bắt tay với Mỹ từ lâu rồi, nhưng bây giờ bản tin cũng nhắc lại hoạt động của Anh quốc tại Biển Đông. Về các hoạt động gần đây của các thành viên châu Âu trong điều có thể gọi là liên minh vì tự do hàng hải trên Biển Đông, thì chuyên gia Hedarian trước tiên chú ý đến Anh quốc. Trong những tuần tới, Anh quốc sẽ cho tàu sân bay Queen Elizabeth cùng với hai phi đội bẫy bay chiến đấu tấn công F-35B Lightning II tới khu vực tranh chấp. London đã thừa nhận rằng sự hiện diện đang gia tăng của họ trên Biển Đông đang khiến cho quan hệ với Bắc Kinh thêm phức tạp, nhưng Anh quốc không có dấu hiệu lùi bước. Pháp cũng can dự nhiều hơn vào Biển Đông. Theo chuyên gia Hedarian, Pháp, một cường quốc châu Âu khác có lợi ích lãnh thổ và hàng hải rộng lớn ở Ấn Độ Thái Bình Dương, đã tăng cường sự hiện diện và hoạt động ở Biển Đông. Hành trình của tàu Pháp qua biển Đài Loan đã bị chiến hạm Trung Quốc theo dõi sát. Bắc Kinh đồng thời gửi công hàm cực lực phản đối Paris về hành động xâm phạm bất hợp pháp vùng biển của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp bà Florence Parly đã trả lời vào tháng 5 rằng Pháp sẽ tiếp tục cử tàu đến Biển Đông ít nhất 2 lần một năm. Bây giờ đến anh Việt Cộng, thì ở G20 anh ấy nịnh bợ Mỹ như thế nào thì cả làng biết rồi. Đoạn tin của đài BBC ngày 29 tháng 6, Việt Nam mua hàng Mỹ sau khi bị Trump dọa. Trước khi đến G20 thì ông Trump cũng dọa anh Việt Cộng, và anh Việt Cộng cúng cụ mua hàng Mỹ. Việt Nam mua thêm hàng hóa của Mỹ để giúp giảm thặng dư hiện ở mức 39,5 tỷ đô la sau khi bị ông Trump gọi là kẻ lạm dụng thương mại. chính phủ Việt Nam đấy là anh Việt Cộng mở miệng nhé, cũng cho hay ông Trump trong cuộc gặp với ông Phúc tại hội nghị thượng đỉnh G20 Nhật Bản đã khen ngợi Việt Nam vì những nỗ lực trấn áp gian lận thương mại. Mềm thì buông. Và trong khi đó thì được ông Trump cũng mềm thì buông rồi, thì anh Việt Cộng khoe khoang về cái việc ký được với EVFTA với lần đầu tại Chính Hoa Kỳ ngày 30 tháng 6. Việt Nam và Liên Âu ký hiệp định thương mại cột mốc. Chế độ Việt Cộng có chỉ cột mốc. Tức là có tính cách thời gian cột mốc. Cao ủy thương mại Liên Âu là Cecilia Malmström và Bộ trưởng Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh đã tham dự lễ ký cái hiệp ước này tại Hà Nội. Tuyên bố chung nói rằng đây là hiệp định thương mại tự do tham vọng nhất của Liên Âu với một nền kinh tế mới nổi cho tới nay, và dựa trên một cam kết chung của hai bên đối với tự do hóa thương mại mang tính cởi mở, công bằng và dựa trên luật lệ và quá trình hội nhập kinh tế. Liên Âu không chỉ hoan nghênh những bước tích cực gần đây của Quốc hội Việt Nam trong các vấn đề giao đới, người ta muốn đòi ký thì anh phải ra mấy cái luật 98, luật 87 là làm ba cái. Tuần trước thì anh chỉ có để ý đến cái 98 anh lờ cái 87, anh bây giờ anh phải kéo cái 87 rồi, bây giờ anh lờ cái 105, bây giờ là cả ba cái để anh đem ra Quốc hội hết. Hệ thống Liên Âu không chỉ hoan nghênh những bước tích cực gần đây của Quốc hội Việt Nam trong các vấn đề về lao động, cụ thể là việc phê chuẩn Công ước 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về thương lượng tập thể, cũng như kế hoạch thông qua Bộ Luật Lao động sửa đổi tại kỳ họp tiếp theo vào mùa thu năm 2019, mà còn về kế hoạch của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc trình Công ước 105, lại Công ước 105 nữa, về việc bãi bỏ cưỡng ép lao động, và 87 về quyền tự do hội họp và bảo vệ quyền tổ chức của lao động quốc tế lên Quốc hội Việt Nam để tiến hành thủ tục phê chuẩn các công ước này vào các năm tương ứng là 2020 và 2023. Anh Việt Cộng bảo bác bị anh hoãn hoãn ký, anh chị anh chuyên môn đi câu giờ đó, lần này người ta nói rõ là cả ba cái, và bây giờ anh lại lại hứa ký. Nhưng mà các nhà bình luận ra đã nói rằng thì Liên Âu ký nhưng mà Quốc hội Liên Âu chưa có chuẩn phê, mà từ nay đến cái ngày mà chuẩn phê thì anh phải thi hành cho ba cái luật 98, 87, 105, anh sẽ đưa ra Quốc hội và anh cứ thảo luận như thế thì anh nghe cái thảo luận mấy năm chưa xong, anh phải ra ngay, còn không thì Quốc hội Liên Âu không phê chuẩn. Bản tin cho biết tiếp rằng các hiệp định này sẽ được trình lên Quốc hội Việt Nam phê chuẩn và Nghị viện Liên Âu để được thông qua, cũng như được trình lên các nghị viện quốc gia của các nước thành viên Liên Âu đối với trường hợp của hiệp định bảo hộ đầu tư. Và anh trong khi đó thì anh nội bộ anh Việt Cộng anh lại tự xưng. Báo điện tử của Chính phủ Việt Nam dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói là tại lễ ký kết rằng hai hiệp định trên mở ra chân trời mới hợp tác rộng lớn, toàn diện và phát triển mạnh mẽ hơn của Việt Nam và Liên Âu, đáp ứng nhu cầu của người dân, của doanh nghiệp hai bên. Đây là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chứng tỏ rằng sau khi ông Trump muốn khen ngợi anh Nguyễn Xuân Phúc thì anh lại tỏ ra cái sự dè dặt với bản tin này là Mỹ hy vọng Việt Nam giải quyết quan ngại của Tổng thống Trump. Hoa Kỳ hy vọng Việt Nam sẽ sớm thực hiện các biện pháp để giải quyết những quan ngại mà Tổng thống Trump vừa nêu về quan hệ thương mại hai nước. Đây là thông tấn xã Việt Nam của Việt Cộng đó. Thông tấn xã Việt Nam trích lời phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết hôm 1 tháng 7. Trả lời phỏng vấn Fox News hôm 6 tháng 6, ông Trump nói rằng Việt Nam đang lợi dụng cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc để thúc đẩy xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Việt Nam gần như là kẻ lạm dụng tồi tệ nhất trong số các nước khác.
Phát ngôn viên Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam sáng 1 tháng 7 cho Thông tấn xã Việt Nam biết rằng Tổng thống Hoa Kỳ quyết tâm theo đuổi các điều khoản đầu tư và thương mại tự do, công bằng và trên cơ sở đôi bên cùng có lợi cho các doanh nghiệp, nông dân và người lao động Hoa Kỳ trong quan hệ với tất cả các đối tác kinh tế của Hoa Kỳ, trong đó có các nước bạn hữu như Việt Nam. Chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn với các đối tác Việt Nam về sự mất cân bằng thương mại và hy vọng Việt Nam sẽ sớm thực hiện các biện pháp để giải quyết những quan ngại này của chúng tôi trên tinh thần xây dựng. Trước đó, hôm 28 tháng 6, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Hà Nội muốn phát triển quan hệ thương mại công bằng với Mỹ sau khi bị Tổng thống Donald Trump cáo buộc là đang lạm dụng Mỹ về thương mại, tệ hơn cả Trung Quốc. Trả lời qua email về chỉ trích của ông Trump, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng vừa nói với VOA rằng Việt Nam chủ trương thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư Việt Nam Hoa Kỳ theo hướng tự do công bằng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Nói y hệt như anh Tàu, cũng lại đôi bên cùng có lợi, nhưng mà vấn đề là anh nào lợi nhiều, anh nào lợi ít. Anh Tàu cũng đôi bên cùng có lợi, nhưng anh lớn người ta, anh lợi nhiều và anh Mỹ lợi ít. Bây giờ anh Việt Cộng cũng lại đôi bên cùng có lợi. Và bây giờ đến thái độ của anh Tàu về cái vụ mà ông Trump ông mềm về thương mại với anh Việt Cộng thì như thế nào? Đây là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về ngày 1 tháng 7 năm 2019. Báo Trung Quốc dùng EVFTA, tức là thương mại giữa Liên Âu với Việt Cộng đó. Báo Trung Quốc dùng EVFTA an ủi Việt Nam sau đe dọa của Trung Tâm. Sư phụ Tàu an ủi Việt Nam. Ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất, Hoàn Cầu Thời báo, một ấn bản của tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có bài viết cho rằng thỏa thuận thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên Âu EVFTA có thể xem là một phản ứng đối với chủ nghĩa bảo hộ thương mại của Mỹ, với tác dụng làm giảm tác động tiêu cực của thuế quan Mỹ, ngay cả khi ông Trump áp thuế lên hàng hóa của Việt Nam. Bài viết trên ấn bản tiếng Anh của tờ báo Trung Quốc hôm 27 tháng 6 cho rằng, mặc dù Mỹ là thị trường xuất khẩu quan trọng đối với hầu hết các nước châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, nhưng cuộc chiến thương mại đã diễn ra đã khiến cho các nền kinh tế này nhận ra rằng sự phụ thuộc quá mức vào thị trường tiêu dùng Mỹ là một đường hướng không bền vững để phát triển kinh tế theo hướng xuất khẩu. Anh A đổi việc đừng có sợ Mỹ không cho bán hàng hay là bán hàng đánh thuế cao. Anh Tàu, anh A nổi kiểu đó. Tiếp tục, anh Tàu. Việt Nam là một láng giềng gần gũi của Trung Quốc. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ có lợi trong việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Trung Quốc sang các quốc gia Đông Nam Á, tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế song phương. Hãy tiếp tục xuất khẩu sang Việt Nam. Bài viết trên tờ Cờ Thời báo đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn trực tiếp trên đài Fox Business hôm 26 tháng 6 chỉ trích Việt Nam là kẻ lạm dụng tồi tệ nhất khi lợi dụng cuộc chiến thương mại Mỹ Trung để thúc đẩy xuất khẩu sang Mỹ. Trong khi truyền thống Việt Nam hoàn toàn im lặng về sự kiện này, chết chẹt làm sao còn dám há mồm. Im lặng về sự kiện này, thì tờ báo của nhà nước Trung Quốc lại có bài viết nhắc đến chỉ trích của Tổng thống Mỹ đối với Việt Nam và cho rằng, cho dù Mỹ đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng châu Á, nhưng cuộc chiến thương mại đang làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ và chuỗi cung ứng này đang định hình lại. Đấy, anh Tàu anh cho rằng chiến tranh thương mại làm cho Mỹ yếu đi. Tuy nhiên, đây là nhà báo tự do ông Phạm Chí Dũng mà tôi hay tham khảo. Theo nhận định của tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một chuyên gia kinh tế và nhà báo độc lập tại Việt Nam, thì EVFTA khó có thể bù đắp thiệt hại cho nền kinh tế Việt Nam trong một sớm một chiều, mặc dù ông dự đoán mức nhập siêu của Việt Nam vào thị trường châu Âu sẽ tăng lên và xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này có thể tăng từ 4-5% sau khi có EVFTA. Lý do theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng là vì cán cân thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc thâm hụt quá cao, với giá trị nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc gấp đôi giá trị xuất siêu của Việt Nam vào Liên minh châu Âu, lên tới khoảng 50 tỷ đô la mỗi năm. Vì vậy, để cho EVFTA có thể mang lại sự bù đắp khả dĩ cho những thiệt hại gây ra từ việc Việt Nam làm ăn với Trung Quốc thì phải cần có thời gian và biện pháp mạnh. Song tiến sĩ Nguyễn Trọng Dũng cho rằng chủ thuyết Việt Nam hưởng lợi cho cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang trên đà phá sản vì lý do một số quan chức Việt Nam đã tiếp tay cho Trung Quốc lũng đoạn thị trường Mỹ sau khi lũng đoạn thị trường Việt Nam nhiều năm qua. Chết chẹt. Bây giờ tôi muốn kết thúc bài bình luận thời sự hôm nay với bài bình luận của blogger Trần Hùng ngày 30 tháng 6 nói về cái chiến lược của mục tiêu nhiệm kỳ của Donald Trump gắn liền với vận mệnh của tàu cộng Việt cộng là hai nét chủ nghĩa xã hội quái thai. Tôi gọi là chủ nghĩa xã hội cộng sản, nhưng Trần Hùng ông không dùng chữ cộng sản, mà nó chỉ là quái thai. Đây là Trần Hùng viết như thế này: nhiệm kỳ đầu san bằng thâm hụt thương mại với tất cả các nước, xúc lại các mối quan hệ để phân lập bạn thủ, mang công an việc làm về cho nước Mỹ, bảo đảm an ninh quốc gia trong sứ mệnh bảo quốc an dân. Đây là mục tiêu Make America Great Again, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Nhiệm kỳ thứ hai mà mục tiêu là Keep America Great, là giữ cho nước Mỹ vĩ đại. Trước kia là nó vĩ đại trở lại rồi, bây giờ phải giữ cho nước Mỹ vĩ đại. Muốn giữ nước Mỹ vĩ đại thì phải tiêu diệt kẻ thù của nền dân chủ, kẻ thù của thế giới tự do, mà những thế lực đó chính là chủ nghĩa khủng bố, thể chế độc tài, chủ nghĩa xã hội quái thai. Vì vậy trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Tổng thống Donald Trump sẽ không vội truy bức kẻ thù của nước Mỹ, của nhân loại tiến bộ, là các thế lực chủ nghĩa khủng bố, thể chế độc tài, chủ nghĩa xã hội quái thai. Tất cả những hành động của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu là làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Để hoàn thành mục tiêu giữ nước Mỹ vĩ đại thì ông Trump phải tập trung làm cho kinh tế Mỹ tăng trưởng ổn định, hạ thấp nạn thất nghiệp, hạ thấp mức thâm hụt thương mại với các nước, hoàn tất các lời hứa với cử tri như xây bức tường biên giới phía Nam, nâng cao mức độ an sinh xã hội, giải giáp thạch tâm của Bắc Hàn. Do đó, chúng ta đừng có xem ông Trump diễn trò mà sốt ruột ở đó. Khát vọng cao cả của chúng ta là tàu cộng, Việt cộng, khối chủ nghĩa xã hội quái thai phải bị xóa sổ, cho sẽ chính thức mãn nguyện ở nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Hãy tập trung trí lực, hãy dũng cảm để chuẩn bị đồng hành cùng nước Mỹ, cùng ông Trump để xóa sổ chủ nghĩa xã hội quái thai, tiêu diệt Việt cộng bán nước hại dân, để make the Republic of Vietnam back and make Vietnam great again, tức là làm cho Cộng hòa Việt Nam trở lại và nước Việt Nam vĩ đại trở lại. Năm 1989, Gorbachev hội kiến lần hai với đồng cấp Mỹ là Bush cha tại Manta. Trước đó vào năm 1988 đã hội kiến lần đầu với Tổng thống Ronald Reagan tại New York. Thì hai năm sau, vào năm 1991, Liên Xô bị xóa sổ. Đúng 30 năm sau thì thủ lãnh của khối xã hội chủ nghĩa quái thai là Tập Cận Bình hội kiến đồng cấp Donald tại Osaka. Cái huông sẽ lập lại. Là sự sụp đổ của Cộng sản là một cái huông. Bây giờ cái huông sẽ lập lại cho khối chủ nghĩa xã hội quái thai sau 2 năm nữa, tức là 2021, tàu cộng sẽ tan rã, chủ nghĩa xã hội quái thai sẽ bị xóa sổ. Và tôi ông này ông tin vào thiên mệnh, nhưng mà tôi cũng tham khảo. Hãy tin vào thiên mệnh, bởi tuổi thọ của tàu cộng gắn liền với điển tích của Khương Tử Nha. Ông ta tới 72 tuổi mới hạ sơn phò nhà Chu diệt trụ Trương. Tàu cộng khai sinh năm 1949 tới năm 2021 là 72 năm. Theo thiên mệnh, nó phải tiêu vong một cái đời này. Bây giờ lại cái bài Trần Hùng dẫn tới đây, nhưng mà Trần Hùng lại tham khảo thêm một đoạn nữa mà viết từ đời nào tôi không biết, là nói về cái việc nước Mỹ tạm tha Huawei và ZTE. Ông Trump chìa nhành ô liu như hư ảo cho Tập Cận Bình, cách nghĩa về cái việc mà ông G20 ông tạm tha cho anh Huawei, thì tôi tham khảo thêm để anh em rộng đường dư luận. Ông Trần Hùng cũng đánh giá như thế này:
để cho đứa trẻ đang bệnh mạnh dạn uống ly thuốc đắng hạ sốt thì phải cho nó cục kẹo ngọt. Để Tàu Cạp uống được độc dược thì ông Trâm cũng ném về phía Tập Cận Bình cục kẹo ngọt liệm như việc cho phép Huawei ZTE tiếp tục mua linh kiện của Mỹ. Tuy nhiên, nhành ô liu mà ông Trâm chìa ra cho họ Tập chỉ là hư ảo, mong manh và có thể trở thành hữu vị vô thực. Tôi nghĩ là viên kẹo tầm thuốc độc. Quái quan cho Tàu Cộng là dự luật NDAA 2019 lại chĩa lưỡi lê vào họng Tàu Cộng, từ các vấn đề như chuyển giao công nghệ đến kiềm chế những ảnh hưởng ngày càng tăng của Tàu Cộng trên thế giới. Điều này đã làm cho Tàu Cộng lồng lộn như bò điên húc mã. Trước khi chính thức trở thành đạo luật thực thi, thì dự luật NDAA 2019 cần phải được đối chiếu với phiên bản của Hạ viện trước khi Lưỡng viện Quốc hội Mỹ cùng thống nhất một phiên bản cuối cùng, bỏ phiếu thông qua và đưa đến bàn làm việc của Tổng thống Trump. Nhanh lắm cũng phải mất 90 ngày mới hoàn tất các khâu. Tôi tham khảo cái tài liệu này vì nó nhắc đến cái dự luật NDAA đã được Thượng viện Mỹ đưa và đưa ra Hạ viện, cả hai viện thông qua. 90 ngày sau đó thì ông Donald Trump sẽ đánh thành đầu mạnh hơn. Nhớ nhé, dự luật NDAA chúng ta theo cùng nhau theo dõi. Trong khoảng thời gian để NDAA 2019 trở thành luật thì ông Trump tháo xiềng cho ZTE, tháo xiềng cho Huawei, cũng là một cách làm khôn ngoan để giúp cho các đối tác truyền thống của các tập đoàn công nghệ Tàu Cộng giải tỏa được lượng hàng đã ra lò nhưng còn mắc kẹt vì lệnh cấm trước đây của Tổng thống. Cay nghiệt hơn là nếu Tàu Cộng không nghiêm túc thực thi những cam kết tại Osaka với Tổng thống Donald Trump thì cơ hội hoàn lương cuối cùng của Tàu sẽ bị bít cửa. Tàu Cộng có biết cành ô liu mà ông Trâm đưa ra là hư ảo hay không? Chắc chắn là biết, nhưng vì kèo dưới nên đành được trắng hay chớ. Đó, biết nhưng mà đành được trắng hay chớ, có còn hơn không? Bởi vì Tàu Cộng biết rất rõ sẽ không còn cách nào xóa đi xung đột với Mỹ khi ông Trâm đã dõng dạc kêu gọi thế giới xóa sổ chủ nghĩa xã hội quay lại. Sự lựa chọn duy nhất dành cho Tàu Cộng là hoặc phải thay đổi cấu trúc của mô hình kinh tế tư bản nhà nước, hoặc phải quyết tử với chính sách ngoại giao áp đặt của Donald Trump. Đối với quái kiệt Donald Trump, Tập Cận Bình không phải là đối thủ, nhưng phải nhượng bộ hết chiêu sách của ông Trump thì Tập Cận Bình bị đám đồng rận đồng chí đám đồng rận thường ông cuồng thiếu chí nào gán cho cái âm mưu tự diễn biến như Gorbachev và Liên Xô. Kịch bản Tàu Cộng tan rã, chủ nghĩa xã hội quay thai bị xóa sổ đang dần thể hiện thực ở đời thường. Và tôi hoan nghênh Trần Hùng với cái tài liệu tôi tham khảo cuối cùng này. Và sau đây là kết luận ngắn gọn của tôi. Cái mà tôi muốn làm rõ trong bài bình luận thời sự này là cái cách cắt nghĩa cái lối đánh của ông Donald Trump đối với bọn chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới. Lúc thì mềm, lúc thì nắng. Thì tôi nhắc lại rằng cộng sản nó có cái khẩu hiệu là mềm thì nắng, đánh thì buông. Nhưng mà ông Donald Trump thì ông lại ngược lại. Mềm thì buông mà rắn thì ông mới đánh. Thì ở hội nghị G20 anh Tàu là mềm, anh Việt Cộng cũng mềm, tất cả anh Nga cũng mềm, anh tất cả chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn cầu mềm với ông thì ông muốn, nhưng mà ông biết là vì ông có những cái đánh rắn khác mà nó không có đối phó được. Anh cộng sản thế giới ở trong cái gọi là bị xu thế thời đại nó không chấp nhận nữa. Thì anh mềm, anh cứng, anh chiến hay hòa với trật tự thế giới mới thì anh cũng không thể tránh khỏi được cái chết. Anh Gorbachev ngày xưa anh cũng đã hòa với thế giới là anh tự diễn biến, nhưng mà anh tự diễn biến anh cũng chết, mà anh không tự diễn biến anh cũng chết. Đấy là cái mà tôi đã phân tích từ lâu rồi. Chủ nghĩa cộng sản là đi ngược lại với xu thế thời đại, và xu thế thời đại ngày nay là toàn cầu hóa,
là tự do dân chủ và nhân quyền. Và xu thế thời đại đó là một xu thế không thể đảo ngược được. Và với cái xu thế không thể đảo ngược đó thì cộng sản bất cứ cái loại gì không có chỗ đứng ở trên cái loài người này. Nếu nó không bị người ta tiêu diệt bằng sức mạnh, bằng thế lực cứng, thì nó cũng tự tiêu diệt bằng thế lực mềm. Tôi xin hết.